Con tên là Bảo Trâm và con xin chào hội thánh. Cảm tạ ơn Chúa đã cho gia đình của con từ nơi xa Cali qua bên đây để thăm Timothy là Phúc ở đây, rồi cũng cảm tạ ơn Chúa là cho con có cơ hội để được dự phần hội vị Chúa sáng hôm nay, kể về cái hành trình cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ trong cái đời sống của con và gia đình. Chúa bắt đầu sự cứu rỗi mà đầu tiên là người đầu tiên là em trai của con, sau đó con và người cuối cùng là cha mẹ của con. Con lớn lên trong một gia đình không tin kính Chúa, là như những người Việt Nam khác, ở những gia đình khác ở Việt Nam là phong tục là thờ đạo, thờ ông bà cha mẹ đầu tiên, đó là đạo lương. Rồi ba mẹ con làm kinh tế rất là thành công ở Việt Nam, thì năm con 16 tuổi đã có đủ điều kiện và tài chính cho con đi du học ở bên Canada. Và ở nhà thì em trai con học ở trường quốc tế Mỹ và đời sống rất là thịnh vượng về mặt tài chính ở Việt Nam. Ba mẹ con có kế hoạch đầy đủ cho cuộc sống của con cái, và đối với cha mẹ thì con cái là hàng đầu. Dù có kinh tế có phát triển bận rộn cỡ nào thì con cái vẫn là tốt nhất và cái mục tiêu để mà làm việc để phục vụ cái đời sống sau này cho con. Nhưng mà châm ngôn 19, đoạn 19 câu 21, Chúa có nói rằng là trong lòng loài người có nhiều mưu kế, song ý chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành được. Năm 17 tuổi là năm em trai con 17 tuổi, là lúc đó năm 2011, thì em trai con phát một bệnh ung thư. Đó là một bệnh ung thư rất là khó trị, đó là ung thư máu. Thì cũng là trong cái thời điểm đó, cha mẹ con về kinh tế gia đình bị phá sản. Nhiều bất động sản rồi funds, mọi thứ nó bị phá hết rồi. Cũng em trai là người con trai duy nhất là cũng bị bệnh. Thì chuyện xảy ra như một cú sốc của gia đình, từ thành công này cho đến thành công nọ, cái sự an ninh của cha mẹ con và được an ninh của gia đình là đặt lên tiền bạc và kinh tế, và tất cả mọi sự đặt lên người con trai và gia đình. Nhưng một cú sốc nó xảy ra và gia đình con mất hết tất cả trong một chốc lát. Mẹ con, ba con thì bị bệnh cao huyết áp và tiểu đường nữa, là 15 năm rồi, mà mẹ con đó là rất là buồn và muốn tự tử. Mô niệm lúc nào nói ra là phải chết, là commit suicide, là không có thể nào chịu đựng được cái cú sốc này. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó, gia đình con không có nghĩ rằng là Chúa đã có kế hoạch cứu gia đình con. Thì khi mà em trai con chữa trị ở bên Singapore, ở Việt Nam một thời gian là 6 tháng, thì cái ung thư nó rất là mạnh. 17 tuổi thì cái tế bào ung thư nó phát triển rất là lớn, thì không có thể nào chữa trị được. Thì gia đình con mới đi qua Singapore. Thì ở bên Singapore thì con phải bỏ học ở bên Canada về với lại em trai để mà lo chữa trị và cùng lại với gia đình. Thì ở bên Singapore, cái người đầu tiên mà gia đình con gặp là một người bác sĩ, bác sĩ đó là lương y từ mẫu, chưa bao giờ được gia đình con gặp được người bác sĩ mà có lòng nhân đạo, mà yêu mến bệnh nhân như vậy. Ông không có màng là gia đình đưa bao nhiêu tiền qua, tức gia đình con là liều đem em trai qua, là liều thôi, tại vì không còn tiền nữa, nhưng mà trong túi còn có couple thousand dollars mà đem qua. Mà cái chữa trị ở Singapore rất là mắc, gia đình con là phải bán hết tài sản và mọi thứ, nợ nần chưa kể, nhưng mà bán hết tài sản để mà có thể đem qua chữa trị. Cái chữa trị nó đem tới $1 million, rất là nhiều tiền, nhưng mà cố gắng để mà cầm cự. Mà ông không có hỏi là bao nhiêu tiền, ông kêu là không phải là cho cái cậu bé này chữa trị ngay lập tức, không có thể nào mà để cậu bé này bị chết nhanh như vậy. Thì trong cái quá trình như vậy, ông chăm sóc và thương yêu. Tại vì bên Singapore chỉ có mình con và em trai thôi, cha mẹ phải ở Việt Nam để mà lo kiếm tiền và bán tài sản để mà đem qua được đồng nào hay đồng đó để mình mua cái hơi thở của con trai mình. Thế về Singapore, ở bên Singapore thì có hai chị em lo lắng để chăm sóc lẫn nhau. Thì ông đem lòng thương và ông nói rằng ông spend time với lại hai chị em. Thì em trai con lúc nào cũng phải sợ cái chết. He's facing death, so he's like worried about death and he's scared, he's here. Rất là nhiều cái fear, nhiều cái nỗi sợ
về cái việc sự chết và lúc nào cũng khóc, lúc nào cũng depressed. Thì làm chị thì không có biết được là sẽ giúp em trai mình như thế nào. Thì ông ấy nói là ok, con dẫn em trai con đi nhà thờ, thì nhà thờ của bác rất là nhỏ, rồi nhỏ nhắn nhưng mà đầy tình yêu thương, thì con cứ đem em trai con tới nhà thờ. Thì cái ngày đầu tiên em trai con xách cái cuốn Bible King James tới nhà thờ của Singaporean, thì toàn bộ là người Singaporean, chỉ có mình hai chị em con người Việt Nam ở đó. Thì cái lúc đó thì một sư trên đây giảng cái message salvation, em trai con nói tiếng Anh cũng rất là khá, thì em trai con hiểu được cái message salvation về là Chúa Giêsu died for us on the cross for human for our sin, là Chúa đã chết trên thập tự giá cho cái tội lỗi của chúng ta, so that we can be saved and have eternal life with God. Cái điều đó nó mang tới cái sự hy vọng cho em trai con, nó bring hope to my brother. Rồi cuối cùng em trai con về nhà và nói, chị hai ơi, em muốn tin Chúa. Thì làm chị cơ khe, bất cứ cái điều gì mà em muốn thì chị chiều em. Thì ba mẹ, em trai con tin Chúa. Sau khi tin Chúa rồi con thấy được là cái sự thay đổi rất là kỳ lạ. There's a miraculous transformation in my brother. He's happier, he's smile often, cười nhiều hơn và vui nhiều hơn và không có sợ cái chết nữa. Cái tinh thần rất là phấn khởi. Và một ngày hôm đó em trai con nói là chị hai tin Chúa với là em đi. Thì làm chị chịu em mà, cho nên là con tin Chúa. Cái first motive là for my brother's happiness, that I believe in God for my brother's happiness. Tin Chúa để cho em vui thôi. Thì lúc đó con vẫn còn cứng lòng, bác sĩ đó cứ đưa sách để cho con đọc này nọ, nhưng mà con không có tin, vẫn còn rất là cứng lòng, mặc dù vẫn lẽ ông nhưng mà vẫn giữ được cái stand của mình là không có tin Chúa. Nhưng mà sau này có nhiều cách xảy ra mà mình không có thể nào mà điều khiển được, it's out of control, không có tin tưởng vào bản thân của mình nữa. Thì lúc đó mình cậy ông trời, thì con nhốt mình ở trong cái restroom và khóc với Chúa, nếu mà Ngài có thật thì Ngài cứu em trai con ngay bây giờ. Thì lúc em trai còn đang ở trong cái chết nữa, nó xuống huyết áp, rất là xuống huyết áp rồi cũng chuẩn bị chết á, thì con có mình con đó thôi. Thì con cậy Chúa nói, trời, nếu Chúa là Ngài có thật, xin cứu em trai con ngay bây giờ, con không biết được Ngài sẽ cho nó sống hay là nó chết, nhưng mà ngay bây giờ. Nhưng mà đó là cái prayer in vain. It's like asking God, if you are a true God, please save my brother. You perform miracles so that I believe in you. That is the prayer in vain. It's out of my pride, trong cái sự kiêu ngạo của mình. Nhưng mà Chúa vẫn là full of mercy, tình yêu thương thương xót. Ngài vẫn thương xót cái sự cầu nguyện, kêu cầu. Thì Ngài perform miracle ngay đêm đó, và tất cả những người, bác sĩ, nurses, everyone were surprised, tại sao mà em trai con nó được sống như vậy trong cái đêm đó. Đó là chỉ có phép màu của Chúa thôi, không phải là coincidence. It's from the answer prayer. Thì lúc đó là con lại rung mình, sợ hãi rồi. Đó, Ngài là có thật, Chúa là có thật. Và lúc đó con surrender, dâng cuộc sống lên cho Chúa. Và hai chị em bắt đầu cầu nguyện cho cha mẹ. Thì mẹ con là cái người làm việc thiện rất là nhiều, nhưng mà nhiều chuyện xảy ra với gia đình con thì bà con xa lánh, họ hàng xa lánh, họ sợ là mình sẽ làm phiền họ, rồi bạn bè cũng mất đi tại vì mình không còn gì nữa. Thì lúc đó là mẹ con chỉ được depressed, nghĩ là tại sao tôi ở làm như vậy là mà lại bị nhiều thứ như vậy. Nhưng người khác họ nghĩ là gia đình, chắc gia đình này làm ác hay là làm cái điều gì đó, giống hệt như ba người bạn của ông Trump, nói là chắc ông Trump làm ác hay là làm cái gì đó mà phật ý Chúa, cho nên Chúa mới đày đọa ông như vậy. Nhưng mà it's not true. Chúa có kế hoạch rõ ràng ở trong cái sự hoạn nạn như vậy mà họ không biết. Thì bà mẹ con rất là cứng lòng và nói là tôi, những người mà họ giúp đỡ con, ca con, hai con bây giờ họ chỉ là họ lương thiện, họ thương hình lương thiện con người. Nhưng mà con và em trai vẫn tiếp tục cầu nguyện đến cái lúc mà Chúa thử thách, đến cái giai đoạn mà thử thách. Em trai con cũng ở trong cái giai đoạn mà chết, mà trong đó là lúc đó có mẹ con nữa, thì mẹ con cũng cao, cũng cậy trời kêu là Chúa, Ngài có thật thì Ngài cho con của con sống đi. Chúa cũng thương xót, Chúa cũng kéo dài sự sống của em trai con ngay lúc đó. cũng là miracles nữa. Và em trai con cầu nguyện rằng: Chúa, con chưa muốn chết bây giờ, xin Chúa cho con thêm 6 tháng, cho con thêm một thời gian nữa. Đến khi cha mẹ con tin Chúa thì con mới về với Ngài. Đó là cái sự cầu nguyện ở trong cái bàn, trong cái bệnh viện, trong cái giường bệnh mà sắp chết, cái lời cầu nguyện của một người bệnh nhân: Ngài cho con thêm thời gian để cho gia đình con tin Chúa, thì con mới về với Ngài. Cái người cuối cùng là ba con. Đêm lúc mà đêm em trai con về tháng 12 thì ba con là làm việc ngành kinh doanh. Ông không tin Chúa, ông là bên Phật, ông đi ăn chay và mọi thứ hết. Ông không bao giờ, những người mà truyền đạo cho ông thì chia sẻ lời Chúa, ông chỉ nhận kinh thánh thôi, chứ ông không bao giờ đọc. Cái đêm hôm đó thì em trai con nói là: Ba ơi, con không có đọc kinh thánh được, ba có thể mở kinh thánh ra đọc cho con nghe. Thì lúc mà ba con mở kinh thánh ra, thì trong cái lúc mà vừa đọc kinh thánh cho con trai mình nghe, cái lời Chúa powerful đọc lòng ông. Đó là Holy Spirit working in his heart. Mà cũng ông cũng witness được, cũng chứng kiến được đi. Thank you. Chứng kiến được nhiều cái miraculous miracles xảy ra đối với gia đình con, đối với cha mẹ con, em trai và con ở bên Singapore. Cái sự chu cấp của Chúa, gia đình con cũng cạn kiệt về tài sản, nhưng mà Chúa vẫn fulfill cái prayer, cái promise của Chúa đối với em trai con, cho nó thêm một thời gian. Thì Chúa cũng chu cấp tài chính để cho nó chữa trị thêm một thời gian nữa, đến khi người cuối cùng tin Chúa là cha con. Ba con thấy được cái điều đó và lời của Chúa động vô lòng của ông. Ngày 28 tháng 12 ông tin Chúa, và ngày 24 tháng 2 em trai con cầu nguyện đêm đó rất là khỏe mạnh. Đẹp trai nó nói là: Chúa, con đã finish the race, finish cái cuộc đua của mình, con đã xong rồi, xong cái công việc. Đúng là nó biết được là cái purpose của nó sống trên đất, mặc dù the lifetime is very short, it's like 17 years old. But he knows that God has purpose in his life. He said that, you know, your purpose, God's purpose, cái mục đích của Chúa cho con cuộc sống này, để cho gia đình con tin Chúa. Cái người cuối cùng tin Chúa là cha con, và sau đó nó rất là peaceful, nói: Chúa, con đã xong rồi, xin Chúa đem con về. Cái đêm hôm đó ngày chủ nhật là ngày thứ bảy, thì ngày thứ bảy nó cầu nguyện như vậy. Thì sáng sớm ngày chủ nhật nó bị sốt lên, và tối đó Chúa đem nó về một cách rất là bình an. Và nó nói với mẹ con rằng, mẹ con kêu là không có thể nào mà cầu nguyện như vậy được. Nhưng mà lúc mà em trai con nói với mẹ, bây giờ là mẹ Chúa phải đem con đi. Nếu mà mẹ cầu nguyện mà không chấp nhận, mà con ở đây với mẹ nữa, thì mẹ coi con là Chúa chứ không phải là Chúa là Chúa. Thì Chúa là hàng đầu, mà tập trung tất cả những cái focus của mẹ giao cho con thì sẽ không có tiến triển lên được, không yêu mến Chúa được. Mẹ con bắt đầu chấp nhận và cầu nguyện là ý cha được nên. Sau khi ý cha được nên thì ý của Chúa đem em trai con đi, chứ không phải ý của Chúa cho em trai con sống. Nhưng Chúa có cái mục đích sau này. Gia đình con không hiểu tại sao mình, con người mình là hỏi là tại sao lại xảy ra với tôi như vậy, tại sao là không phải là con mà là em trai con, tại sao không phải là tôi mà là con của tôi, nó trẻ như vậy, nó có cái tương lai như vậy, tại sao là Ngài lấy nó đi. Tất cả gia đình con hỏi, ba mẹ con hỏi tại sao. Nhưng cái ngày em trai con qua đời thì cái ước mơ của nó là được chôn ở tại quê nhà, mà quê nhà của con là nơi mà con và gia đình con muốn bỏ đi, tại vì cái nơi đó là con người là rất là materialistic. Họ, nếu mà mình có tiền thì họ rất là niềm nở, lúc không có thì họ đầy lời sỉ nhục, thì không có thể nào sống được cái nơi đó như vậy được, cả bà con nữa. Nhưng mà vì cái lời hứa đối với em trai thì phải đem thân thể nó về và chôn tại đất đó. Khi đem nó về thì tất cả những người con của Chúa ở tại cái vùng đất đó, mà những người mà không biết, gia đình con không có kết nối là trước đây, tại vì gia đình con tin Chúa ở Singapore. Nhưng mà họ nghe tin và họ tới, họ giúp đỡ về kinh tế và làm cái service tang lễ. Thì 3 ngày làm tang lễ, 50 người tin Chúa. Và thấy được là 50 người đó mà xin được bông trái sau này nữa. Và cha con, ba con bây giờ vẫn tiếp tục làm kinh tế, nhưng mà hầu việc Chúa trong cái lĩnh vực kinh tế. Trước khi ông sign contract thì ông chia sẻ lời Chúa. Ông, instead of giving business card, ông giving the gospel tract to people with his phone number and emails. và ông truyền giáo một truyền giảng, ông chia sẻ Chúa về Chúa cho tất cả những người trong cái lĩnh vực kinh tế và những người trong cộng sản, những người làm công an, những người làm kinh tế lớn trước đây, họ tin Chúa hết. Và đó là một cái điều, những cái điều thật sự kỳ diệu. Cho nên là khi mà mình hỏi tại sao như vậy thì bản thân gia đình con bây giờ mới biết được tại sao Chúa lấy đi cái mạng sống của một người, nhưng mà hàng trăm người tin Chúa. Thì Chúa Giêsu cũng vậy nữa, Chúa chết trên thập tự giá, nhưng mà hàng ngàn hàng triệu trở về với Chúa và tin nhận Ngài, được Chúa tha tội và thấy được và có được cuộc sống đời đời. Mặc dù em trai con chết về thể xác, linh hồn vẫn còn sống. Chính là như là cái câu kinh thánh ở trên cái mộ của em trai con á, là thân xác vẫn chết. Đức Chúa Trời phán rằng ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống dù đã chết rồi, còn ai sống là tin ta thì không hề chết. Các quý vị có tin không? Những người mà đi ngang qua cái mộ đó, họ thấy cái câu này, họ rất là ngạc nhiên. Hay thấy được cái hình, tại sao lại cái hình mộ mà nó cười như vậy? Nhiều người họ để cái hình mộ rất là nghiêm, nhưng mà em trai con cười. Họ tìm thấy cái câu này và họ question, họ tìm tới hậu thánh và họ cũng tin Chúa luôn qua cái mộ này nữa. Cho nên là nhiều cái nó xảy ra rất là đặc biệt, rất nhiều phép lạ và một cái việc phấn hưng và revival ở trong cái vùng đất của con, là cái nơi mà bị ma quỷ tấn công rất là nhiều. Cái điều đó là một cái phước hạnh mà có được, mà chúng ta có được và gia đình con có được ở trong Chúa, được cái sự khích lệ. Người ta nghĩ rằng là em trai con chết thì ba mẹ con sẽ sùi lòng và không yêu mến Chúa, mà ngược lại ba mẹ con yêu mến Chúa nhiều hơn, vì biết rằng là tương lai ba mẹ con sẽ gặp được Chúa và gặp được em trai con, và biết rằng những cái phép màu ở trong cuộc sống đó là cái bằng chứng mà chúng ta biết được Chúa và lời của Chúa nữa. Mẹ con bây giờ làm việc full time ở trong nhà thờ và con hầu việc Chúa, và cầu nguyện tiếp tục Chúa dùng trong cái công việc sau này hầu việc Chúa. Mẹ con nói rằng là bây giờ mẹ không còn gì hết, mẹ không tiền bạc, mẹ không có con trai bên cạnh, nhưng mà mẹ vẫn nhớ con mẹ rất là nhiều, nhưng mà mẹ có Chúa Giêsu, đó là cái niềm vui vô hạn nhất, là mẹ cậy mẹ đi trong Chúa. Và đôi khi mà chúng ta cậy, chúng ta đi trong Chúa thì chúng ta thấy được cái phép màu của Chúa. Những cái lời cầu nguyện của mẹ con không phải là con push for, nhưng mà tất cả những cái lời cầu nguyện của mẹ con, Chúa đều trả lời hết. Ví dụ như lúc mà ba mẹ con lost everything, không còn tiền nữa, thì con phải bỏ học những trường ở bên Canada, là con là second year college. Thì con về Việt Nam không có thể là có tiền qua lại Canada học, mà cũng chẳng có một tiền để học ở Việt Nam nữa. Gia đình con lúc đó có $100 thôi, là không còn cái gì nữa, tất cả những gì trong nhà đều bán hết, xe cộ, đất đai. Gia đình con là empty house, không có giường, không có gì hết. Thì lúc đó mẹ chỉ nói là mẹ không có đáng là mẹ của con, mẹ không có thể nào giúp cho con afford con như college hay tiếp tục học nữa. Thì lúc đó con chỉ nói mẹ chỉ tin cậy của Chúa, mẹ đã thấy phép màu của Chúa, mẹ đã thấy được cái sự chu cấp của Chúa. I tell my mom that you trust in God, you already witnessed and experienced God's provision. Just continue to trust God and pray, God will give you more. Chỉ có những cái lời tin cậy như vậy, con không biết tương lai sẽ như thế nào. Kỳ lạ thay, Chúa đem những hai vợ chồng đi Singapore, là con không có biết họ, không có biết họ nhiều, mà họ qua họ nghe, họ thấy được gia đình con, họ thấy được cái sự chăm sóc của con và tình yêu thương của hai chị em, và thấy được cái sự cứu rỗi của Chúa trong một gia đình rất là kỳ lạ. Họ nói ok, bây giờ con tình hình như thế nào, con không bao giờ never ask for human, ask people for help, never, nhưng mà chỉ hỏi Chúa thôi, nhưng mà Chúa động lòng con người và giúp chúng ta. Họ đem con qua Singapore, sponsor everything for 3 years, study, expenses, everything. Đó là một cái sự chu cấp kỳ lạ nhất, kỳ lạ cực kỳ luôn, mà mẹ con thấy được qua sự cầu nguyện, và qua đó gia đình con cũng được continue to have experience God's provision until now. Bây giờ cũng kinh nghiệm được Chúa, sự chu cấp của Chúa và chồng con nữa. Thì con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều qua cái sự cứu rỗi của Ngài, mà con có thể đứng tại đây mà có thể chia sẻ được cái bài làm chứng. Mọi con cũng cầu nguyện rằng xin Chúa cũng dùng bà làm chứng để khích lệ mỗi ông bà anh chị em ở đây, và mỗi lần mà con chia sẻ thì mặc dù nó là it's 5 years, 4 years already, but rất là 5 năm, 6 năm, 5 năm, 4 năm, 5 năm, nhưng mà vẫn còn ở trong lòng và rất là xúc động. Mỗi lần làm chứng cũng xúc động. Thì nó là một cái kinh nghiệm, cho nên là nó không có thể nào mà quên được hết. Cảm tạ ơn Chúa, đó là một cái ân phước mà Chúa ban để có thể đi chia sẻ về cho tất cả nhiều người. Dạ. Yeah.